Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Hosanna.
Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi vua hiển vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi vua hiển vinh. Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen. Đấng Chúa Tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna danh Ngài trên từng trời, quý hoàng oai quyền, hiển vinh thay vua của các vua. Quý hoàng oai quyền, hiển vinh thay vua của các vua. Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen. Danh Ngài trên từng trời. Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi vua. Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi vua hiển vinh. Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen. Đấng Chúa Tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna danh Ngài trên từng trời. Quý hoàng thay vua của các vua, quý hoàng oai quyền, hiển vinh thay vua của các vua. Với tất cả tâm hồn con, cất tiếng hát lên ngợi khen. Đấng Chúa Tế muôn loài đến muôn đời. Hosanna danh Ngài trên từng trời. Trên từng trời, Hosanna danh Ngài trên từng trời, Hosanna danh Ngài trên từng trời.
Chương 11. Người than vãn, lầm bầm, cản trở và suy nghĩ tiêu cực. Phải chăng tựa đề chương này đang nói về bạn? Tôi hy vọng là không. Đó thật sự là con đường chết chóc, đang có quá nhiều người đi trên đó. Tôi nghĩ bản thân mình cũng đã từng có một số điều này khi còn là cơ đốc nhân non trẻ, và thậm chí ngay cả sau khi làm chồng, làm cha và làm lãnh đạo cơ đốc. Tôi là người rất lạc quan, nhưng đôi khi cũng có yếu tố tiêu cực. Càng phức tạp hơn khi Đức Chúa Trời dường như sử dụng một số câu nói tiêu cực của tôi, đặc biệt khi nói về tình trạng hội thánh, và thậm chí nói đến cơ đốc nhân bình thường. Lúc ấy, chúng tôi đang đi trên đường môn đồ hóa triệt để trong cuối thập niên 50 và 60. Chúng tôi thực hành những điều David Platt viết trong tác phẩm Radical, Cấp Tiến. Chúng tôi phải khó nhọc mới học biết rằng là môn đồ triệt để mà không có ân điển triệt để thì thường là ngõ cụt, đau thương và hỗn loạn. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn ngay giữa điều cực đoan, yếu đuối và thất bại của chúng ta. Tôi còn nhớ rất rõ khi ở tại Pakistan, ngay sau khi bắt đầu công việc ở đó khoảng 40 năm trước đây, một cánh cửa mở ra cho một buổi nhóm quan trọng trong giáo đường một thành phố lớn. Các lãnh đạo chủ chốt của giáo hội đang đến, kể cả giám mục của giáo hội Pakistan. Tôi là diễn giả chính và tôi còn nhớ một lãnh đạo quan trọng trong OM yêu cầu tôi thận trọng trong lời tôi rao giảng. Tôi nghĩ ông ấy biết tôi thường nói những điều dễ xúc phạm hay thậm chí ngốc nghếch khi giảng dạy. Tôi nghĩ mình có nói với ông ấy là sẽ cố gắng tối đa. Rồi lại có một người yêu cầu tôi ăn mặc cho thật phù hợp. Thời đó và cho đến ngày nay, mặc bộ âu phục với cà vạt là điều quan trọng trong giáo hội Pakistan. Tôi không hề nổi tiếng ăn mặc đẹp, nhưng ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở đó trong bộ y phục bảnh bao với cà vạt. Tôi nghĩ mình trông giống một nhân viên mai táng. Điều này diễn ra một lần trong đời. Khi tôi quyết định tỏ ra bớt tiêu cực ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, đen tối, Đức Chúa Trời muốn đem một cơn khủng hoảng đến nhằm thay đổi đời sống tôi. Vì khi tôi đang giảng, thì có một con chim bồ câu bay tới, đánh rơi phân của nó trên tay áo của tôi. Thật là ngượng ngùng trước mặt vị giám mục, cùng nhiều người đang ở đó nghe tôi giảng lần đầu. Nhưng Đức Chúa Trời làm một điều mới lạ, và tôi chỉ nói, ngợi khen Chúa vì những con voi ở đây không biết bay. Dĩ nhiên có một tràng cười lớn. Vâng, bạn có thể gặp một tình huống xấu, nhưng tại sao không thể cảm tạ và ngợi khen Chúa? Biết đâu tình huống có thể tồi tệ hơn nhiều thì sao? Không có nghĩa là bạn phải lớn tiếng ngợi khen Chúa khi có người đùn đẩy bạn vào tình huống khó khăn và tổn thương. Ngay lúc đó bạn cần nhớ câu, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Đồng thời, chúng ta có thể vui mừng trong lòng khi biết rằng Đức Chúa Trời có thể đem đến điều tốt đẹp trong hoàn cảnh khó khăn đó. Tôi đang đọc một cuốn sách của Hannah Miley, một thành viên xuất sắc trước đây của OM, kể về cuộc đời của bà khi là một đứa trẻ được đưa từ Đức sang Anh trên những chuyến xe lửa nổi tiếng chuyên chở trẻ em ngay trước cuộc tàn sát khủng khiếp người Do Thái. Quyển sách mang tựa đề A Garland for Ashes, một vòng hoa cho tro bụi, kể chuyện giải hòa với những người đã từng cướp đi mạng sống của cha mẹ cùng vô số người trong những trại tập trung của Đức suốt cuộc chiến kinh hoàng đó. Có nhiều sách khác giống như vậy dạy chúng ta phải dành cho Đức Chúa Trời quyền sử dụng để thay đổi đời sống chúng ta. Tại sao có quá nhiều người mạnh mẽ, tin chắc Kinh Thánh, và tôi là một trong số đó, nhưng lại mau miệng chỉ trích, và thường là trước khi biết rõ sự việc? Tại sao có quá nhiều cơ đốc nhân hay phàn nàn nhiều điều, nhất là về chính quyền của họ? Chúng ta sẽ làm gì với Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trở thành những người vô ơn, tiêu cực, phàn nàn và hay than vãn. Xin hãy dừng lại một lát để Đức Thánh Linh làm một việc mới trong tấm lòng và đời sống của bạn. Tôi có đề cập điều này trong chương về châm ngôn, nhưng tôi muốn nói ở đây rằng điều này luôn theo sát con người tiêu cực hoặc kể cả người đang giận. Lúc mới tin Chúa, tôi thấy khó nhận biết con người mình có yếu tố nghịch thù. Tôi thấy điều này xuất hiện trong một lần trò chuyện và tôi đã ăn năn ngay lập tức. Đặc biệt nó xuất hiện trong lúc tôi lái xe. Tôi thấy ổn hơn khi đi xe lửa. Ngày nay, cho dù sống ở đâu, bạn cũng đều thấy quanh mình luôn có người lầm bầm than vãn suốt ngày. Thật ra làm vậy thì được gì? Đối với tôi, điều đó rất khác với lời chỉ trích xây dựng. Tôi đã đọc quyển Tough-Minded Optimist, người lạc quan cứng rắn, của tiến sĩ Norman Vincent Peale, cũng như những sách tương tự khác đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Bạn có dành nhiều thời gian ở bên thành phần này không? Chắc chắn là bạn sẽ trở nên giống như họ, rất lây lan. Con người luôn nhìn thấy mặt tối của vấn đề. Thật ra họ rất kiêu ngạo, cho rằng mình biết tất cả mọi thứ. Thế nhưng kiêu căng thường gắn liền với sự bất an, tạo nên sự kết hợp lại ngày càng nguy hiểm hơn. Hôm nọ, tôi có liệt kê ra một số điều tôi nghe cơ đốc nhân hay than thở, lầm bầm như. Họ nói, ôi nhạc gì mà quá ồn thế? Ôi, họ dùng bản dịch sai của Kinh Thánh rồi. Ôi, sao họ lại có thể ăn mặc như vậy trong nhà thờ được chứ? Ôi, mục sư giảng quá dài. Ôi, tôi không biết tại sao vợ của ông ta ăn mặc kỳ cục đến thế, lại mất thời gian nữa chứ nhỉ. Ôi, Sally thì quá mập, còn Lily thì nói quá nhiều. Ôi, Sam lại cứ quên dùng nước khử mùi nữa rồi. Này, chị có để ý chiếc xe hơi đắt tiền mà mục sư mới vừa mua không? Ôi, hôm nọ tôi thấy một trưởng lão ngồi trong quán bar. Ôi, họ uống rượu vang đỏ bằng ly tiệc thánh kìa. Ôi, tôi thấy con trai của mục sư đang uống bia kìa. Trong những ngày mới theo Chúa, tôi nhớ cơ đốc nhân thường tức giận với phụ nữ dùng son môi hoặc đàn ông để tóc dài và nhiều điều tương tự khác. Khi chúng ta suy nghĩ và cư xử theo cách như vậy, thì đạt được gì liên quan đến giá trị đời đời? Há chúng ta không hiểu tầm quan trọng của phong cách lẫn thái độ của mình sao? Một lần nữa, tôi khuyên mọi người hãy đọc cuốn The Grace Awakening, Nhận biết ân điển của Charles Swindoll, hiện nay đang được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi đang đọc một sách mới về ân điển, tựa đề là Pharisectomy của Peter Haas, có tiểu đề Cách vui vẻ loại bỏ người Pharisee bên trong bạn cùng những căn bệnh truyền nhiễm khác trong tôn giáo. Và bạn có thể tưởng tượng ra đó là gì? Chúng ta nên nhớ rằng, Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm những gì chúng ta nói hay làm, mà cũng quan tâm đến những gì chúng ta suy nghĩ. Thái độ là phần quan trọng trong việc bước đi với Chúa Giê-xu. Trong hầu hết mọi tình huống và mọi người đều có những điểm tốt và tích cực cần sự tập chú của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta cũng cần nhớ câu kinh thánh, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nguyên tắc quan trọng ở đây là, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Matthew chương 7 câu 12. Vâng, tôi biết chúng ta đang trở lại với cuộc cách mạng tình yêu, và tôi hy vọng bạn sẽ nắm giữ nó với cả tấm lòng cùng hành động. Điều này được nhấn mạnh thích đáng trong Kinh Thánh. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua được? Hãy đọc Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16. Hãy vui mừng mãi mãi. Nói đến tích cực thì khó làm ngơ Philip chương 4 câu 8. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thánh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Một người bạn trong ngành giáo dục đã giải thích cho tôi ý nghĩa của blogger, vì đó thực sự là từ mới đối với tôi. Blogger là người cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp, nhất là công việc cùng sự dạy dỗ của riêng họ, và họ ngăn cản mọi nỗ lực nhằm thay đổi. Nếu phải tăng trưởng và trở nên mẫu người Đức Chúa Trời mong muốn, chúng ta sẽ phải không ngừng học tập và thay đổi. Người vợ hoặc người chồng hay chỉ trích và lầm bầm thường dẫn đến mối quan hệ đổ vỡ. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi hiếm khi chỉ trích vợ tôi trước mặt mọi người và ít khi trong chỗ riêng tư, nhưng thường phải ăn năn về những câu nói gián tiếp có thể gieo ý nghĩ sai về vợ tôi khi có người nghe hoặc đọc được. Tôi nhớ có lần trong một sứ điệp, tôi đã nói hơi dài để tỏ lòng ngưỡng mộ vợ tôi nên đã bị phê bình. Bạn có thấy cuộc sống đôi khi đầy dẫy những tình huống không chiến thắng không? Thế là yếu tố tiêu cực trong tôi lại trỗi dậy nữa rồi. Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót hết thảy chúng ta. Chương 12. Kết hợp quan trọng của OM, rao giảng kèm với mối quan tâm và hoạt động xã hội. Có thể nào sự thay đổi lớn nhất trong đời sống và thần học của một người diễn ra sau khi người đó đã ở tuổi 60 không? Có đấy, đó là điều đã xảy ra cho tôi và cũng cho phong trào mà tôi đã giúp khởi xướng. Operation Mobilization, động viên hành động, chỉ có một chương nói về điều này trong quyển Drops from a Leaking Tap và nói về quá trình 12 năm kể từ khi những thay đổi lớn diễn ra. Chúng ta cần quay lại với John Stott, Billy Graham và World Congress on Evangelism, Hội nghị Toàn cầu về truyền giảng phúc âm, năm 1974 tại Lausanne, Thụy Sĩ, là nơi có vài ngàn lãnh đạo cơ đốc trên khắp thế giới về tham dự. Tôi có một hội thảo nhỏ về đề tài Literature Evangelism, truyền giảng phúc âm bằng văn phẩm, và tôi nghĩ mình đã bỏ qua vài sứ điệp quan trọng. Có tranh luận sôi nổi về việc làm sao nối kết hai vấn đề này với nhau. Và cuối cùng, Lausanne Document, văn kiện Lausanne nổi tiếng đã công bố hai điều này phải đi đôi với nhau. Social Action, hoạt động xã hội, và Proclamation, công bố phúc âm. Nhiều bài viết cùng sách báo xuất hiện để ủng hộ lẫn phản đối quyết định đó. Nhưng chính hội nghị này, cùng với sách và phong trào của nhiều người khác, đã làm thay đổi dòng lịch sử. Cần nhớ rằng, một số hội thánh và giáo sĩ đã tiên phong trước đó, kết hợp hai phương diện mục vụ này. Hãy nhìn tướng William Booth cùng cứu thế quân kìa. Tất nhiên, có một số bài học được rút ra từ đó, nhưng không phải tất cả đều mang tính tích cực. Những năm trước đó, Operation Mercy được hình thành dưới sự lãnh đạo của Bertil Engvist tại OM Thụy Điển. Tôi nhớ đã tán thành điều này, đặc biệt với hy vọng rằng phần lớn ngân khoản tài trợ này sẽ ra khỏi Thụy Điển. Afghanistan là một trong những quốc gia quan trọng trong khải tượng của chúng tôi, và loại mục vụ này là phương cách duy nhất để hoạt động tại quốc gia đó giữa những người di cư vượt biên giới Pakistan, nơi Gordon Magnay, người thành lập công việc của chúng tôi ở đó và bây giờ được chôn cất ở Kabul, đã xúc tiến cùng với vợ anh là Grace. Chức vụ tuyệt vời của họ là chăm sóc mọi nhu cầu thuộc thể và đồng thời cố gắng đem phúc âm đến cho mọi người. Đó không phải là công tác dễ dàng. Joseph D'Souza, lãnh đạo công tác tại Ấn Độ, là một trong những người quyết định tiến độ của toàn bộ phong trào để mang lại sự thay đổi lớn này. Hội The Good Shepherd hoạt động ở những khu ổ chuột với những phòng khám y tế và trường học, mang lại ý nghĩa lịch sử cho phong trào, và bây giờ có hơn 110 trường học rộng lớn khắp nước, đặc biệt dành cho trẻ em Dalit, vốn thường không được hưởng giáo dục đúng mức. Hơn 250 triệu dân Ấn Độ bị cho là tiện dân và thường được gọi là Dalit. Nhiều người tin đó là một hình thức nô lệ. Chúng tôi không nói về những người ở giai cấp thấp hàng trăm triệu người, mà nói đến những người bị xã hội ruồng bỏ. Sự quan tâm của chúng tôi đối với những người này đã giúp thay đổi dòng lịch sử của chúng tôi. Điều này không nên xem như một phần trong cái gọi là chế độ dân chủ lớn nhất thế giới, nhưng là phương cách Đức Chúa Trời hành động một cách mầu nhiệm ngay giữa hoàn cảnh hỗn loạn nhất thế giới, khi hàng trăm, hàng ngàn người kéo đến với Chúa Giê-xu. Tôi đã viết một bài báo và muốn chia sẻ ở đây. Con cháu chúng ta sẽ nói gì? Hai hoặc ba thế hệ sau khi chế độ nô lệ được bãi bỏ, con cháu của những người đã tin, thực hành hoặc có liên quan đã tự hỏi tại sao họ có thể quá mù quáng và dại dột như vậy. Trong lúc đi bộ tập thể dục, tôi nghe đọc cuốn What's So Amazing About Grace, điều lạ lùng về ân điển của Philip Yancey, đặc biệt ở phần nói về sự phân biệt đối xử. Giờ đây, chúng ta suy nghĩ đến thế hệ đó, có thể quá mù quáng, phân biệt chủng tộc. Ngay cả những người tự xưng mình là cơ đốc nhân và thường hay thù ghét, cảnh đó đối với họ dường như không có thật. Thế hệ mới tại Nam Phi ngạc nhiên trước những gì cha mẹ của họ đã tin và thực hành, ngợi khen Chúa về trường hợp ngoại lệ, trong thời đó được gọi là chính sách phân biệt chủng tộc, apartheid. Khi xem phim hay đọc lịch sử, họ thấy khó tin và thường cảm thấy xấu hổ. Dĩ nhiên, chỉ có số ít người vẫn bảo vệ chế độ nô lệ và phân biệt đối xử. Thực ra, ở một số nơi tại châu Âu, có sự hồi sinh của chủ nghĩa cực đoan và phân biệt chủng tộc. Trong thực tế, phong trào phát xít mới đang khá thịnh hành ở tại Mỹ. Đây là câu hỏi lớn của tôi cho tất cả những người đọc đến đây. Ngày nay chúng ta đang có những vấn đề gì quá sai trật khiến các thế hệ tương lai sẽ ngạc nhiên trước sự mù quáng, thành kiến, lười biếng và ngu xuẩn của chúng ta? Hiện đang có một ngón tay chỉ ngay mặt tôi. Tôi cho đó là quan điểm tiện dân đã tạo ra một nhóm người sống dưới hình thức nô lệ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc siêu đẳng. Khi cứ tiếp diễn, điều này ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của hơn 200 triệu người, chủ yếu tại Ấn Độ cũng như các quốc gia khác. Bạn đứng về phía nào trước vấn đề này? Bạn và tôi đang làm gì trước sự việc đó? Tôi có đọc báo và theo dõi tin tức trên truyền hình và có thể nhớ để liệt kê ra được 100 người nổi tiếng và xuất sắc trong mọi lĩnh vực của xã hội. Bạn thuộc trong số nào? Thế mà khó tìm ra ai trong số họ làm bất cứ điều gì trước sự áp bức và bất công mang tính toàn cầu này. Hãy để họ tự hỏi con cháu họ sẽ nói gì về họ trong tương lai. Tất cả chúng ta phải tra xét lại lòng mình. Tôi từng sống tại Ấn Độ và nhớ nơi này, nhưng tôi cảm ơn Chúa và những người đã giúp tôi thức tỉnh. Để giờ đây, một trong những mục tiêu chủ yếu của đời sống tôi là được chứng kiến sự thay đổi này. Bước kế tiếp dành cho vài người trong các bạn có lẽ là nên đọc cuốn Dalit Freedom Now and Forever, Giải phóng tiện dân bây giờ và mãi mãi, của Joseph D'Souza. Chúng tôi sẵn sàng gửi tặng sách này cho bất cứ ai gửi cho tôi địa chỉ của họ. Email của tôi là georgevower@om.org. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ của bạn khi muốn nhận sách này. Vào năm 1998, tại hội nghị lãnh đạo thường niên của chúng tôi tại Nam Phi, tôi đã nói rằng tôi tin trong 5 năm nữa, tôi sẽ không còn làm lãnh đạo phong trào quốc tế này. Điều đó đã xảy ra vào mùa hè năm 2003 khi Peter Maiden đã được phong trào lựa chọn. Một quá trình dài với một số va chạm để lãnh đạo cho 10 năm tiếp theo. Và bây giờ là Lauren Tong đặt trụ sở tại Singapore, nơi ông đang sống. Khi tôi rời khỏi vai trò lãnh đạo, thì một số người nghĩ Verwer, với một vụ công bố phúc âm và truyền bá phúc âm sẽ không bao giờ thay đổi. Họ đã ngạc nhiên về đời sống của họ khi Chúa cảm động tôi đi theo thần học mục vụ này. Tôi nhìn thấy điều đó rõ ràng trong Kinh Thánh và trong lịch sử. Điều này đã thay đổi cách suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Nó đặc biệt thay đổi cách tôi sử dụng thì giờ và tiền bạc của mình. Tôi đã giảng những sứ điệp tương tự hàng trăm lần về điều này trong quyển Drops from a Leaking Tap. Trong một vụ đặc biệt của chúng tôi, Peter Maiden và những lãnh đạo của OM cảm thấy tôi nên tiếp tục và lãnh đạo như là một phần của OM. Chúng tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những dự án liên quan đến tất cả những loại công tác xã hội trên khắp thế giới, từ sự khủng hoảng bệnh S cho đến nan đề toàn cầu về vấn đề nước sạch và những xung đột liên quan đến đói kém. Tôi biết khi quan tâm đến vấn đề về nhân quyền thì phải nói đến quyền của trẻ em chưa được sinh ra. Khi liên kết với Patrick Dixon, chúng tôi có được vài trăm ngàn cuốn sách AIDS Action, hành động vì bệnh S của ông trong nhiều ngôn ngữ. Với Randy Alcorn, chúng tôi bắt đầu nhận được hàng chục ngàn quyển Why Pro-Life, tại sao ủng hộ sự sống, trong nhiều ngôn ngữ. Trong một số ngôn ngữ thì đó là quyển sách cơ đốc đầu tiên nói về chủ đề đó. Đức Chúa Trời mở cửa để sứ điệp này được lan truyền trên khắp thế giới, ngay cả trên truyền thanh, truyền hình và với trang mạng georgeverwer.com của tôi, cùng một số trang mạng khác. Không có chỗ trong sách này để nói chi tiết về những cách thức cùng những thay đổi mà chúng tôi đang đối mặt khi điều này diễn ra. Đó không phải là sự kết hợp dễ dàng. Một số người cảm thấy việc truyền bá phúc âm cơ bản đang bị đẩy sang một bên và một số dự án công tác xã hội và những dự án cứu tế đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong phong trào. Tranh cãi diễn ra làm tiêu hao nhiều giấy mực. Toàn bộ công tác dường như phức tạp và lộn xộn hơn. Áp lực gây quỹ cho tất cả các loại nhu cầu và khủng hoảng dường như vượt quá biểu đồ. Khi nhìn lại, sự cung cấp quá nhiều ngân quỹ cho một vụ vĩ đại này qua sự đáp lời cầu nguyện không ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không chắc có ai biết được ngân sách hàng năm lớn bao nhiêu so với những gì mà một số người gọi là ngày xưa. Số lần gia tăng gấp đôi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có sự quân bình với mỗi loại truyền giáo liên quan đến việc đem phúc âm đến với hàng triệu người và vẫn còn ở nơi tấm lòng và chắc chắn ở trong tấm lòng của tôi. Sách báo và các phương tiện nghe nhìn đến từ OM cho thấy rõ điều đó. Chẳng hạn như trong trường hợp mục vụ và những dự án đặc biệt tôi từng đề cập, nhưng vì khoản tiền của tôi là tương đối nhỏ khi so với tổng thu nhập của OM, tôi cảm thấy hầu hết trong số đó cần được sử dụng cho công tác truyền bá phúc âm và mở mang hội thánh liên quan đến các lĩnh vực mục vụ. Tôi đặc biệt được khích lệ bởi mục vụ tàu truyền giáo về việc đem phúc âm đến với người khác là ưu tiên hàng đầu và đặc biệt là việc sử dụng văn phẩm cơ đốc. Hơn 40 triệu người đã lên tàu để thăm viếng và hàng chục triệu người đã tin nhận Chúa qua các chương trình truyền giảng trên bờ. Điều gì cảm động tôi đi theo hướng này? Trước hết, đó là một sự nghiên cứu sâu sắc cả Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Tôi thừa nhận rằng tôi luôn luôn tin Kinh Thánh ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi cảm thấy những tổ chức khác, giống như Quỹ Bảo Trợ, Tear Fund, Hội Cứu Tế Thế Giới và Hoàn Cầu Khải Tượng sẽ chiếm ưu thế. Những người nam của Đức Chúa Trời giống như John Stott, người có chiếc ghế mà tôi đang ngồi ở đây trong lều nghỉ dưỡng tại Hooks và những người khác với tư tưởng tương tự sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thậm chí có một số người bất đồng ý kiến khiến tôi phải xét lại lòng mình và sẵn sàng thay đổi triệt để. Vâng, OM đã trở nên phức tạp hơn và một số người không thích, đã từ bỏ chúng tôi. Cũng có một số người được dấy lên, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang thực hiện công tác này. Một trong những điều khích lệ nhất trong phong trào này là đội ngũ lãnh đạo trẻ từ gần 100 quốc gia đã được Đức Chúa Trời dấy lên để thực hiện khải tượng và tiếp nối công tác của chúng tôi. Trong cuộc sống của chúng tôi, Drena và tôi cũng trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi dường như ít có thời gian để làm những điều thường làm, giống như xem một bộ phim trên máy bay. Tôi có màn hình laptop riêng với hàng trăm email cần phải ưu tiên. Chúng tôi đã khám phá ra vô số những khó khăn và cản trở khi chúng tôi đi trên con đường này. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cứ bám lấy Đức Chúa Trời như vẫn thường làm. Chúng tôi nhìn thấy những sự đáp lời cầu nguyện cách lạ lùng và nhờ một số sách mà chúng tôi biết cách để sống với những lời cầu nguyện chưa được nhậm. Ngay cả Peter Gregg, nhà sáng lập phong trào cầu nguyện 24/7, đã viết một sách mới, When God is on Mute, khi Đức Chúa Trời yên lặng. Tôi chưa đọc nhiều về sách đó, nhưng những trang bìa giúp ích cho tôi rất nhiều, giống như quyển Disappointment with God, Thất vọng với Đức Chúa Trời, của Yancey, và quyển When Heaven is Silent, Khi Thiên Đàng Im Lặng, của Ron Dunn. Tôi hy vọng một số người đọc sách này sẽ tham gia với chúng tôi trong khải tượng và nhiệm vụ trọng đại này. Tôi sẽ trả lời mọi email cá nhân gửi cho tôi theo địa chỉ email george.vower@om.org.
Để người biết ngày mãi qua đời sống con.